Sáng hôm sau thì ông già đó ổng cũng gánh một gánh bánh bao tới, ổng cũng tưới, nghĩa là cơ bằng một cái thì 20 sen, hai cái 40 sen, mà ba cái thì cho không. Trời ơi, cả làng bắt đầu nữa là họ cứ đứng ra cái bằng, ai mà cái bằng nữa là ăn không nổi thì cũng ráng, mà ai cũng dành nữa là cái bằng không kịp nhai, ráng nuốt cho hết ba cái bánh bao, vừa no mà vừa ngon mà phải trả tiền nữa. Đó, ông làm 3 ngày liên tục vậy, đến ngày thứ 3 ông cũng gánh bánh bao tới thì ông cũng giá vậy thôi và cũng kêu vậy thôi. Tôi nói trời, ông này ông khùng sao, đã đem gói bánh bao mà bán hết gánh mà không lấy được đồng nào hết trơn, tại vì ai cũng ăn hết rồi, lấy gì đồng nào. Thì cho đến ngày thứ 4 ông gánh một gánh bánh bao tới, ông cũng nói là một cái thì 20 sen, hai cái 40 sen, là ba cái cho không. Rồi là cái bằng mới tờ mà sáng ông đi đánh tới là hàng xóm mà xếp hàng mà đợi, cái là mau mau đi dành bánh bao không mà hết phần. Ai cũng muốn, đó là cái bằng ai cũng muốn ăn ha, là một hơi ba cái bánh bao mà khỏi trả tiền hết trơn á. Cho nên đó là họ sẵn sàng khỏi ăn điểm tâm. Do bằng mấy người mà cái bằng răng rụng cũng ráng, cái là nún náo làm sao cho hết ba cái. Thì lúc mà ông đang đứng bán cho người ta cứ nhào vô, thì bây giờ có một cái người thanh niên đứng ở xa mới nói rằng đó là: ông cụ ơi, tôi muốn mua một cái bánh bao. Ông nói: anh có nghe rõ tôi ra không? Một cái bánh bao là 20 sen, hai cái bánh bao là 40 sen, còn nãy anh ăn ba bánh bao là cho không? Ông nói: không, tôi chỉ muốn mua một cái bánh bao 20 sen thôi. Thì ông già hỏi: tại sao vậy? Ông nói: tại vì tôi chỉ có 20 sen, cho nên tôi chỉ muốn mua một cái 20 sen. Và thứ hai nữa là tôi không muốn mua cái phần mà không phải của tôi, tức là cái phần của ông làm bánh bao cực khổ mà ông cho không, cho nên tôi không có muốn lấy phần đó. Tôi chỉ có 20 sen và tôi muốn mua 20 sen thôi, tức là một cái bánh bao thôi. Thì bây giờ hồi đó giờ cả mấy chục người đứng quanh bánh bao, nghe xong họ mới cảm thấy, nó là tự nhiên họ cảm thấy xấu hổ. Cả ba ngày trời nó là cả làng ra dành ăn bánh bao của ông già mà không trả ông già đồng nào hết trơn. Thì lúc đó ông già này ông mới cười ha, ông nói rằng: cả ba hôm nay đến ngày thứ 4 ta mới tìm được người như ý của ta, tức là ta sẽ nhận người này làm đệ tử, ta là thần của cái ngọn núi này. À, ta muốn đây để tìm một người đệ tử, một cái người trung thực, một cái người trung thực. Có 20 sen chỉ mua một cái bánh bao là đủ rồi. Cho nên ổng dẫn ông đó, ổng dẫn ông đó về để nữa là tiền pháp thuật, nữa là giống như tiền cái pháp tu tiên để thành đệ tử ổng. Rồi ổng quay qua ổng nói với hàng xóm, nói xóm làng, ổng nói rằng: các ngươi ăn bánh bao ngon lắm phải không? Thì các ngươi hãy nhìn đến ngọn núi kia, tất cả những gì các ngươi ăn đó là bùn đất của núi đó. Tức là hôm đó họ mới ói ra toàn là bùn không à. Tức là mấy ngày nay họ ăn toàn là bùn đất không à. Tức là họ lấy một cái phần của bánh bao đó, nghĩa là để làm, ổng lấy cái một phần đất của cái núi đó, ổng làm bánh bao đem tới bán. À, và từ đó về sau câu chuyện nó có tên là cái bằng Phan Kiển Sang, tức là núi có một phần mà thôi. Thì các vị thấy rằng cái công phu tu hành ở đây nó cũng sẽ có một cái dạng tương tự như thế. Đến một lúc nào đó mà nghĩa là người ta đến, nghĩa là cho mình mà bay quanh get one free đó, mà mình còn chẳng nghe cái cảm giác gì trơn, nghĩa là nó không còn cái hấp lực, không còn làm cho mình bị lôi cuốn nữa, là và đến lúc nào mà nghĩa là thậm chí là cho không luôn, không có nói là bay quanh nữa, mà mình cũng không thèm nữa, thì lúc đó mình bắt đầu sờ mó được cái thế giới siêu việt của cảm quan, tức là siêu việt của ham muốn. Còn bây giờ nữa là bởi vậy là mới nói với các Phật tử bên Mỹ, thì nói là nếu Phật tử nào muốn về A Di Đà mà lúc nào mà cái bằng ông già A Di Đà mà ông bán nữa là bánh bao mà ba cái mà ăn cho không á, mà ai cũng dành ăn hết, thì ông ngộm lắc đầu, nó tìm không được nữa, nghĩa là không có dẫn về cảnh giới tịnh độ được, tìm không ra cảnh giới người mà muốn về tịnh độ được. Tại vì sao vậy? Nghĩa là muốn về tịnh độ là không còn ham muốn gì nữa chứ, không còn ham muốn vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ mã não, không còn ham muốn hưởng thụ nữa, không còn sợ khổ nữa, người đó mới về được tịnh độ. Mà bây giờ nghĩa là một là sợ khổ, một là ham muốn, trời ơi, về chỗ đó nghĩa là lưu ly pha lê sa cừ chỗ nào cũng có trơn thì sướng quá đi. Thành ra coi như là ổng cho ăn toàn là đất với đá không, nửa cái núi đó là đem làm bánh bao cho ăn hết. Cho nên nếu lúc nào mà những người Phật tử tu hành mà còn có một cái nhu cầu ham muốn những gì đó, thì chúng ta sẽ không được chọn lựa để trở thành những người đệ tử tiền pháp. Rất là rõ ràng, đơn giản vậy thôi. Cái gì nghe kịp không? Cho nên chỉ có nghĩa là nửa ngọn núi đó nó mất đi, bây giờ ngọn núi đó vẫn còn. Như là ai lấy con dao cắt đó, các vị có gì đi qua Đài Nam, các vị nó thấy cái ngọn núi đó, người ta sẽ cắt cái ngọn núi đó làm hai rồi. Đó, có nghĩa là ngọn núi đó không biết tự nhiên nó mất như vậy. Và đó là cái nguyên thủy của câu chuyện đó. Và nó có một cái triết học rất là lớn rằng là cái tâm tham, cái ham muốn của con người là lúc nào cũng còn cả. Thành ra vì vậy nữa là muốn đạt được đỉnh cái cứu cánh, nghĩa là vượt qua khỏi cái ham muốn của cảm quan của con người đó, thì người ta phải sờ mó được một thế giới bên trong là thế giới chưa từng có cái sự nữa là khởi thế lên của ham muốn đó. Đó là Phật tánh. Đó là cái mà Ngài Huệ Năng muốn nói, nghĩa là bản lai vô nhất vật thì hà thứ nhã trần ai. Tức là xưa nay vốn không hề có một cái gì trên, tức là trong thế bát nhã là nó không có một cái biểu tượng, không có một cái đóng khung, không có một thời gian, không có cái tốt, không có cái xấu, thì cái gì để mà mình có thể lao chùi, cái gì để mà mình dụng công tu tập. Cho nên mình không thể dùng cái cách thức nữa là tu tập bằng là con đường đóng chặt tất cả cái cảm quan lại để mà gọi là mình tu hành. Tức là để gọi là mình đóng chặt hay là mình làm cái những cái hình thức để mình có thể tu tập được. Nếu mà cái hình thức của mình nó rất là trang nghiêm, rất là đầy đủ, tốt đẹp mà bên trong nó hoàn toàn nó tan nát hết trơn rồi thì nó không có giá trị gì hết. Giống như là cái câu chuyện các vị biết là có một cái người nữa là họ đem bán cam ở ngoài, nó bóng láng, nó vàng, nó đẹp lắm, giống như bây giờ mình lên chợ Leamington mình mua cả thùng, mình về mình muốn cúng vậy đó, mình muốn ăn, muốn tặng, muốn biếu vậy đó. Đến chừng ngày nữa là mình khui ra trái cam ở trong là nó toàn là giống như xác bông vậy, nó thối hết trơn rồi. Thì có một người cũng đi mua cam vậy, cho nên là ổng mới ra, ổng mới khùm len với người bán cam. Ổng nói tại sao mà anh làm ăn cái nghề gì mà không có chân chánh gì đâu nhỉ? Trái cam ở ngoài đánh vỏ bóng thơm tốt đẹp về mà đến nhìn tôi về tôi ăn không được, tặng khách cũng không được, mà cúng chùa cũng không được nữa, bởi vì kẻ trái cam ta ở trong đó nên là nó đã thối hư rồi. Thì cái người bán cam mình nói tại sao là ông phải cầm len tôi, hồi đó tôi bán tôi sống được cái nghề này, đó là một cái kỹ thuật của tôi sống nhờ một cái chỗ này thôi. Và bây giờ ông đi cầm len tôi, trong khi hồi đó giờ biết bao nhiêu người mua người ta không cầm len mà ông lại cầm len tôi. Nếu mà ông cầm len thì sao không cầm len hết cuộc đời? Hết cuộc đời có gì thì phải cầm len. Ông nói có nhiều người nữa là ăn mặc nghĩa là có giống như là nghề võ vậy, tức là đeo dai để phù hiệu cái gì cũng tốt, bên ngoài giống như là sĩ quan vậy, nhưng mà nghĩa là cái bằng chưa bao giờ ra đánh trận, mà chưa bao giờ nghĩa là đối diện với sự chết, rất là sợ hãi. Có nhiều người nữa là ăn mặc mang mắt kiến là rất lịch sự, đeo hàm tiến sĩ, kỹ sư, có bằng cấp này kia, nhưng mà chưa bao giờ nữa là có thể làm được tốt đẹp cho cuộc đời. Nghĩa là khi nước nhà có binh biến, khi nước nhà có loạn lạc, khi nước nhà có chuyện gì thì những người đó chưa bao giờ có mặt hết, mà nghĩa là họ chỉ đeo hàm, họ chỉ đeo tên tuổi để họ sống nhờ người này, sống nhờ người kia, và đi đâu cũng vỗ ngực xưng tên, tôi là cái bằng tướng tá, tôi là người học sĩ, tôi là nhân sĩ, nhưng mà họ chưa có làm ích lợi cho chính bản thân của họ, nói gì đến cuộc đời. Thì tại sao ở ngoài vỏ họ đẹp như vậy mà trong ruột họ thối nát như vậy mà ông lại không có cầm len, mà ông lại cầm len trái cam của